Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong chương trình Giờ thứ 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz vào 19h30 phút tối thứ Bảy và phát lại vào 7h30 phút sáng Chủ nhật hàng tuần. Thưa quý thính giả, chiến tranh đã lùi xa, nhưng những dấu tích về một thời bom đạn không chỉ in đậm trong ký ức của những người lính năm xưa, mà còn hằn đau trên thân thể họ. Vượt qua khó khăn bệnh tật, trở về cuộc sống đời thường, những thương bệnh binh vẫn tiếp tục phát huy phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ, lại kiên cường trên trận tuyến mới, tích cực tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, góp sức xây dựng quê hương. Họ chính là những thương binh tàn nhưng không phế. Giờ thứ 9 tuần này, xin chia sẻ tới quý vị câu chuyện của một thương binh như thế. Cũng trong chương trình hôm nay, quý vị có thể tìm hiểu những điểm mới trong việc nâng lương cán bộ, công chức, viên chức kể từ ngày 15 tháng 8 trong mục câu chuyện chính sách. Phần cuối chương trình xin dành tặng các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương bệnh binh và quý vị thính giả những ca khúc đặc biệt đã đi cùng năm tháng. Còn bây giờ là Nhịp sống hôm nay.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý vị thính giả, đã có hàng nghìn tấm áo dài được may tặng cho các mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ liệt sĩ, những cụ cao tuổi khó khăn. Đã có hàng nghìn người khuyết tật được dạy nghề miễn phí, hỗ trợ công ăn việc làm để ổn định cuộc sống. Đã có rất nhiều trẻ em mồ côi được chia sẻ, hỗ trợ để vơi bớt khó khăn. Đó là những việc mà vợ chồng doanh nhân, thương binh Lương Công Xuân, giám đốc công ty cổ phần Vạn Xuân 27 tháng 7 ở thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng đã làm vì cộng đồng trong suốt hành trình hơn 30 năm qua. Con lối nhỏ mướt lên màu xanh của các loại cây, dẫn chúng tôi tới căn nhà gỗ ấm cúng, nằm tựa lưng vào dãy núi trong quần thể của dãy Nham Biền. Chủ nhà là người thương binh đã mất đi một bên mắt, dáng người tròn đậm, nước da ngăm sạm gió sương. Ông đón khách bằng thái độ lịch sự đúng mực, nhưng có chút e dè khi biết tôi là nhà báo. Và câu chuyện chỉ trở nên thực sự cởi mở khi ông cảm nhận được từ tôi sự chân thành của người con một đồng đội thuộc thế hệ trước. Nhớ lại những năm tháng khó khăn nhất, ông kể.
Không có cái đồng vốn nào, không nghĩ gì được cả. Đầu tiên là tôi phải đi đóng gạch, sau đốt lò, sau lấy cái gạch để bán đi, rồi thì nó còn sống lên sống xuống, rồi người bán gạch người ta còn thử xem nó có vỡ hay không, cái chất lượng gạch như thế nào, có nhiều vấn đề lắm. Thế nhưng mà thôi, mình vẫn phải nhẫn nhịn, vì mình muốn làm được cái việc lớn thì mình phải nhẫn nhịn. Sau khi đó rồi thì bán được một số gạch rồi thì tôi xác định là lẽ là đi buôn bán kiếm thêm. Thế khi mà buôn bán rồi thì vừa giúp đỡ gia đình rồi vừa bản thân rồi thì có gom một ít tiền, rồi bắt đầu lúc bấy là tôi đi học may. Học may thì lại với một cái thương binh một mắt, người hai mắt thì người ta còn nó đơn giản, như với tôi thì thực sự ra là cả một quá trình phải có một tính kiên trì thật tốt, hay là nó phải có bản lĩnh.
Từ tay trắng lập thân, lập gia đình rồi lập nghiệp, ông Lương Công Xuân chưa từng bao giờ coi mình là thương binh. Và ông cũng chia sẻ với người vợ của mình, hãy coi ông là một người bình thường, cho ông được sống một cuộc đời bình thường, để ông được thỏa chí khẳng định bản thân, làm chỗ dựa cho gia đình, cho những người mà ông muốn quan tâm. Từ học làm may, rồi học làm thầy để mở lớp dạy may, dạy dệt, dạy thêu cho hàng nghìn người khuyết tật, ông Xuân chỉ mong mình làm cho cuộc sống của mình thay đổi, kinh tế vững vàng và giúp được thêm cho nhiều người cái may mắn.
Sau đó thì tiếp tục là tôi cũng lại cái bàn với vợ tôi là vợ tôi cũng lại đi học nghề may áo dài. Hai cái nghề đấy nó kết hợp vào. Thế thì mình làm 1-2 năm bắt đầu là cũng thấy có những cái tay nghề vững vàng, hay là cũng có uy tín. Thế rồi thì từ đó thì bắt đầu là tôi có ý định là giúp đỡ các cái đối tượng, con các cựu chiến binh, con các đồng chí thương binh. Đấy, thì lúc đấy tôi dạy, tôi không nhớ không nhầm thì nó có thể đến hàng nghìn cháu trong huyện Yên Dũng này được miễn phí.
Trở thành một chủ doanh nghiệp lớn lên tới hơn 4.000 công nhân, mang lại nguồn doanh thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Nhưng trong tâm tư ông vẫn chỉ đau đáu, làm gì cũng phải giúp được cộng đồng. cho tới khi điều kiện sức khỏe không cho phép hoạt động doanh nghiệp ở quy mô lớn, thu hẹp sản xuất và chuyển đổi mô hình kinh doanh. Người chủ doanh nghiệp này vẫn bằng mọi cách sắp xếp giúp đỡ các công nhân của mình có việc làm ổn định. Ông bộc bạch.
Lúc chuyển đổi thì là thực sự ra là tôi cũng áy náy, lúc bấy giờ còn khoảng độ 40 cháu là người khuyết tật. Thì vừa làm tranh thêu, tối làm tranh, ngày làm may, mà lương các cháu thu nhập cỡ độ 6-7 triệu, 5 triệu, ăn uống tại chỗ tôi giúp đỡ. Chính thằng con trai tôi vẫn lúc nó trăn trở, nó bảo bây giờ nếu như bố mà thôi bây giờ bố rút về thì các anh các chị làm ở đâu, các anh các chị đi đâu. Cái câu nói đấy cũng là những cái trăn trở, tức là buộc tôi lại phải có cái phương án là tìm ra một số các cái doanh nghiệp có sự chia sẻ, là chuyển các cháu đi một số các cái ngành may và một số cháu nó về nhà làm. Cũng có những cháu là khi nó thành đạt nghề thêu rồi nó về nó mở nghề thêu ở nhà, đấy, nó cũng kiếm sống được. Đấy là riêng đối với những cái mảng khuyết tật.
Chặng đường dài phấn đấu để ổn định cuộc sống rồi phát triển doanh nghiệp của ông luôn có người vợ đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ đắc lực. Và trong câu chuyện kể về người chồng của mình, bà Tống Thị Tân, vợ ông, chỉ luôn tỏ lòng ngưỡng mộ, trân trọng, yêu thương với người bạn đời của mình. Bà nói.
Người ta bảo là nhân vô thập toàn. Thế nhưng mà riêng đối với anh Xuân thì có thể nói là một người đàn ông hoàn hảo. Sống chỉn chu, có trách nhiệm với gia đình, vợ con, với xã hội, với bố mẹ, với anh chị em trong gia đình, bên nội bên ngoại. Thực sự ra nếu bảo là theo anh ấy là mình cũng khá là vất vả. Là vì khi mà một người mà có tâm, có huyết, có vừa có tâm vừa có tầm cả về suy nghĩ với xã hội, với gia đình, rồi cách ứng xử, đối phó trong cuộc sống, nói rằng là mình thực sự rất là tin tưởng.
Vừa kinh doanh, vừa hỗ trợ cộng đồng, vừa đảm trách rất nhiều nhiệm vụ mà chính quyền phân công suốt chặng đường 32 năm qua, và ở bất cứ vị trí nào, vai trò nào, ông Xuân cũng luôn trách nhiệm, nhiệt tình, hết lòng phục vụ. Đã bước qua ngưỡng tuổi 60, trải qua nhiều thăng trầm của cuộc đời, nhưng điều mà ông tâm đắc nhất vẫn là đã làm tròn được trách nhiệm với cha mẹ già, với các anh em nội ngoại, vun đắp được mái ấm gia đình để làm chỗ dựa vững chãi cho các con, các cháu khôn lớn, vương trưởng, nên người tử tế, hữu ích. Giờ đây, với mô hình sản xuất nước khoáng, nước đóng bình tinh khiết, vợ chồng người thương binh Lương Công Xuân vẫn đang phát triển kinh tế rất tốt, mang lại việc làm và thu nhập ổn định từ 5 đến 8 triệu đồng trên một tháng cho hàng chục lao động địa phương. Chị Lê Thị Ngoan, công nhân gắn bó với doanh nghiệp Vạn Xuân nhiều năm, chia sẻ.
Công Xuân thì có nghĩa là cô không nên không phải cái gì thì biết chia sẻ đến với mọi người. Thì tất cả các thứ thì tôi thấy thoải mái thì làm thôi. Cả tăng ca tăng kiếp thêm thì được 6-7 triệu. Ví dụ như ngày Tết Dương Lịch, ngày 10 tháng 3, tất cả những ngày lễ thì giám đốc có quan tâm đến tất cả các anh chị em trong công ty, tặng quà cho tất cả mọi người.
Mặc dù tuổi đã cao, vừa mang thương tật 81% lại mắc bệnh tiểu đường, nhưng ông Xuân vẫn luôn rèn luyện sức khỏe, tích cực hoạt động. Hiện tại, ông đảm trách vai trò Ủy viên Ban chấp hành Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang, Chủ tịch Hội Người Khuyết tật và Trẻ Em Mồ Côi huyện Yên Dũng. Vừa lao động, vừa hoạt động vì cộng đồng, và trong căn nhà ở tổ dân phố số 6, thị trấn Nham Biển, vợ chồng ông vẫn dành một khoảng không gian đủ rộng để xây một trung tâm bóng bàn, quy tụ các vận động viên yêu thích bộ môn thể thao này về đây hàng ngày luyện tập, giao lưu, rèn luyện sức khỏe. Với vợ chồng người doanh nhân, thương binh Lương Công Xuân, cuộc đời chính là sự tận tâm, chịu khó, trách nhiệm và chia sẻ. Ông Xuân tin rằng, trao đi chính là giá trị tồn tại bền vững, và gia đình chính là bến đỗ bình yên, là quả ngọt mà cuộc đời bù đắp cho những mất mát, hy sinh, tận tâm, tận lực của chính mình.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý thính giả, quy định về nâng bậc lương đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2021 sẽ có nhiều điểm mới theo quy định tại thông tư 03/2021 sửa đổi thông tư 08/2013/TT-BNV. Đây là thông tin có trong mục câu chuyện chính sách hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. 1. Sửa quy định về đối tượng áp dụng. Thông tư 03/2021/TT-BNV sửa đổi quy định về một trong những đối tượng áp dụng quy định về nâng bậc lương cụ thể. Hiện hành áp dụng với đối tượng là những người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, xếp lương theo bảng lương do nhà nước quy định trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định hiện hành của pháp luật. Kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2020, áp dụng với đối tượng là những người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập có thỏa thuận trong hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP khoản 1 điều 1 thông tư 03/2021/TT-BNV. Lý giải cho sự thay đổi này là theo điều 4 thông tư 03/2019/TT-BNV thì các cá nhân đăng ký hợp đồng lao động để làm những công việc nêu tại điều 1 Nghị định 68/2000/NĐ-CP, quy định tại khoản 1 điều 3 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP và áp dụng bảng lương quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang thì chuyển sang thực hiện ký hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, mức lương trong hợp đồng lao động mới không thấp hơn mức lương hiện hưởng. 2. Thêm trường hợp được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên từ 15 tháng 8 năm 2021. Các trường hợp được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên gồm thời gian nghỉ làm việc được hưởng nguyên lương theo quy định của pháp luật về lao động, thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, thời gian nghỉ ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hưởng bảo hiểm xã hội cộng dồn từ 6 tháng trở xuống trong thời gian giữ bậc theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, thời gian được cấp có thẩm quyền quyết định cử đi làm chuyên gia, đi học, thực tập, công tác, khảo sát ở trong nước, ở nước ngoài, bao gồm cả thời gian đi theo chế độ phu nhân, phu quân theo quy định của Chính phủ, nhưng vẫn trong danh sách trả lương của cơ quan đơn vị. Thời gian cán bộ công chức viên chức và người lao động tham gia phục vụ tại ngũ theo luật nghĩa vụ quân sự. Khoản 2 điều 1 thông tư 03/2021/TT-BNV. 3. Thêm trường hợp không được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên từ ngày 15 tháng 8 năm 2021. Thời gian không được tính để xét nâng bậc lương thường xuyên gồm thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương, thời gian đi làm chuyên gia, đi học, thực tập, công tác, khảo sát ở trong nước và ở nước ngoài vượt quá thời hạn do cơ quan có thẩm quyền quyết định, thời gian bị đình chỉ công tác, bị tạm giữ, tạm giam và các loại thời gian không làm việc khác ngoài quy định tại điểm B khoản 1 điều 2 thông tư 08/2013/TT-BNV. Thời gian tập sự bao gồm cả trường hợp được hưởng 100% mức lương của ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức tập sự. Thời gian cán bộ công chức viên chức và người lao động đào ngũ trong quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ. Thời gian thử thách đối với cán bộ công chức viên chức và người lao động bị phạt tù nhưng cho hưởng án treo. Trường hợp thời gian thử thách ít hơn thời gian bị kéo dài nâng bậc lương thường xuyên tính theo thời gian bị kéo dài nâng bậc lương thường xuyên. Thời gian nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định hiện hành của pháp luật. 4. Sửa đổi tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên với cán bộ công chức từ ngày 15 tháng 8 năm 2021. Cán bộ công chức có đủ điều kiện thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh và qua đánh giá đạt đủ 2 tiêu chuẩn sau đây trong suốt thời gian giữ bậc lương thì được nâng một bậc lương thường xuyên. Tiêu chuẩn 1. Được cấp có thẩm quyền đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Tiêu chuẩn 2. Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức. 5. Sửa quy định về số lần được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Hiện hành quy định không thực hiện 2 lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh. Từ 15 tháng 8 năm 2021 quy định không thực hiện 2 lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Như vậy, theo quy định mới, sẽ không thực hiện 2 lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ mà không cần phân biệt nâng lương trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh hay không.
Quà tặng giờ thứ 9.
Vâng, thưa quý vị thính giả, tháng 7, tháng để toàn dân tộc bày tỏ sự tri ân tới các thế hệ cha anh, các mẹ Việt Nam anh hùng đã có những người con hy sinh vì hòa bình của Tổ quốc. Quà tặng giờ thứ 9 hôm nay xin được gửi tới các mẹ, các bác, các chú thương binh, những người đã dành cả tuổi thanh xuân vì đất nước, những tác phẩm âm nhạc vang mãi với thời gian. Mở đầu chương trình, qua phần trình bày của nghệ sĩ nhân dân Thái Bảo, mời quý thính giả cùng thưởng thức một nhạc phẩm của nghệ sĩ Trần Tiến, bài hát được mang tên Vết trên tròn trên cát. Chúng ta cùng lắng nghe.
Lời hát có ngon giọng tròn để lại một bài ca trên cát trắng.
Một ca khúc với ca từ giản dị đến mẫu mực, nhưng sức đồng vọng của nó lan tỏa và đọng lại theo thời gian. Không chỉ da diết, sâu lắng về giai điệu, cũng không hoàn toàn là nghệ thuật tổ chức ca từ chất lọc đến mức bình dị. Còn Non Thành Cổ, ngay từ khi ra đời, đã là tiếng lòng, là cảm xúc tận cùng trái tim của hàng triệu gia đình Việt Nam sau chiến tranh. Mời quý vị cùng nghe bài hát này của cố nhạc sĩ Tân Huyền.
Một màu xanh non tơ bình minh thành cổ, có mềm theo gió đung đưa. Có non thành cổ một màu xanh non tơ, nào có ai ngờ nơi đây một thời máu. Người vợ nào, người mẹ nào ngậm ngùi nuốt lệ khi chồng con không trở về. Cho tôi hôm nay vào thành cổ thắp một nén nhang vì người nằm dưới cỏ. Cỏ xanh non tơ, cỏ xanh non tơ xin chớ vô với người hy sinh trên mảnh đất quê mình. Cỏ non thành cổ một màu xanh non tơ, bình minh thành cổ có mềm theo gió. Cỏ non thành cỏ một màu xanh non tơ, nào có ai ngờ nơi đây một thời máu đổ. Người vợ nào, người mẹ nào ngậm ngùi nuốt lệ khi chồng con không trở về. Cho tôi hôm nay vào thành cổ thắp một nén nhang viếng người nằm dưới cỏ. Cỏ xanh non tơ, cỏ xanh non tơ xin chớ vô tình với người hy sinh trên mảnh đất quê. Một màu xanh non tơ,
theo gió.
Trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, có biết bao người mẹ mất con, người vợ mất chồng, người em gái mất đi người thương. Không thể thống kê, không thể trả lời hiện thực khốc liệt của chiến tranh. Và khép lại quà tặng giờ thứ 9 hôm nay, mời quý vị cùng lắng đọng cảm xúc qua một sáng tác có tựa đề Người mẹ của tôi, của tác giả Xuân Hồng, nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương thể hiện.
Nước mắt mẹ không còn vì khóc những đứa con lần lượt ra đi, đi mãi mãi. Thời gian trôi qua, vết thương trên thịt da đã lành theo năm tháng, nhưng vết thương lòng mẹ vẫn còn nặng mang. Mẹ Việt Nam ơi, mẹ Việt Nam ơi, khi con đi qua khắp nẻo đường, nghe đau thương chìm trong khói hương, mong sao cơn mưa gió vô thường không lung lay làm rớt hạt sương. Mẹ Việt Nam ơi, mẹ Việt Nam ơi, mây khói tan rồi, còn lại mẹ đất nước này vẫn còn, còn có những đứa con dù đi xa muôn phương vẫn nhớ mẹ đang cô đơn. Chúng con yêu mẹ hơn mỗi chiều nghiêng nghiêng bóng, đi khắp trong lòng hình dáng mẹ ngồi trong. Mẹ Việt Nam ơi, mẹ Việt Nam ơi, cho con xin chia sớt nỗi buồn, cho con xin xẻ đôi bát cơm, cho con hôn đôi mắt mỏi mòn, cho con soi lại bóng hình con. Mẹ Việt Nam ơi, mẹ Việt Nam ơi, xin cảm ơn người mẹ của tôi. Mẹ Việt Nam ơi, mẹ Việt Nam ơi, khi con đi qua khắp nẻo đường, nghe đau thương chìm trong khói hương, mong sao cơn mưa gió vô thường không lung lay làm rớt hạt sương. Mẹ Việt Nam ơi, mẹ Việt Nam ơi, mây khói tan rồi, còn lại mẹ thôi. Xin cảm ơn người, người mẹ.
Những ca từ cảm động của bài ca về người mẹ Việt Nam anh hùng vừa rồi cũng đã khép lại chương trình giờ thứ 9 tuần này tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian lắng nghe.